nếu mà không được thì con sẽ đưa ra những ý tác ý của nó ở trong đó để mình đặt nó phải tìm ra những ý vừa mọi người nói là tôi đến cảm nhận thì bây giờ chúng ta những cái đó là những cách diễn tạo, còn quan trọng là tổng hợp hết á thì cái vừa ví dụ mình vừa an trú thì nó sẽ sanh dữ sanh tử lắm. Và đây cái này nó chưa có đủ sức đó mà nó an trú bất tử nó thì thôi vừa tổng hợp cái bắt đầu mình vừa một chút mà cái này cái kia thì coi như là cái ý của mình nó làm được không có từ đâu không có nhận số tiền mà giả lại mình nói tu nữa khi mình biết được ăn mình chưa được mà lại nó có thì ăn nó được coi tiền sẽ được.
Thế là nếu như mà ví dụ như các mưu tu tập đề mục thứ nhất hoặc là đề mục thứ hai hoặc là đề mục thứ ba nhưng mà không cảm thấy tư cảm thấy khá gì với đề mục thì như vậy ta chọn một trong ba cái đề mục đó
là
chuyên một trong ba cái đề mục
nào khác để mình biết được cái đề mục đó nó hợp cái nào là con chuyên cái đó. Còn nó không hợp cái kia thì bỏ cái nào là có chướng ngại tức là có cái làm cái chướng ngại trên thân con nó thì con bỏ rồi cái nào mà nó ví dụ được còn ví dụ không được cũng bỏ nó ở lại cách thức trực tỷ để cho mình thầy dạy cho mình cách thức để biết được cái được cái quan trọng là đầu tiên vô là biết vô thì được là phải biết được tâm để chủ động được cái tâm mà nếu mình chủ động mình vô mình tu một ngày mà không có chủ động không biết được thì đã gọi là thầy thì dạy cách thức cho từ đó mình rút cửa từng cái đặc tính của mình lên cái kinh nghiệm tu tập rồi bắt đầu á từ đó mình trình lại cái sự mà tu tập nó không có kết quả gì nó cho thầy biết để rồi thầy mới đem những cái kinh nghiệm của mình để áp dụng vào cái bản thân của con thì rút cửa cái đó thì con sẽ biết được được tăng rồi biết được được tăng là con đi qua được một cái đoạn được khó cái tầng cái này là quan trọng lắm cũng như đi cái thang vậy đó mà nếu không được không được được có thì ra họ cái việc có nó buồn đó chờ thời gian sao biết nếu nhất phục được thì nó lại sinh tử nó không có được đâu nó lại đi chạch thứ
nó không có nghĩa để một một để một hai để một ba đã bắt buộc mình phải qua hết cả ba để một không có nghĩa
nó không có nghĩa như vậy mà đó là để mà trách nhiệm cho cái đặc thứ của mình trong cái điều một bởi vì ba cái điều một đó đều là điều một nhất phục được nhất tăng thôi
nhất tăng thôi
chứ nó y nhau hết
bất kỳ điều một nào nhất tăng được thì coi như là cả ba để một là qua hết được
bởi vì nó nhất phục còn nếu mà không thì mình phải đi từ điều một một đến điều một hai để mình biết từ chỗ
nào
cái cảm giác gì rồi xem
dạ cho con chưa là cho môi trường nhà nào đây nơi mình lướt qua hết cho 18 đề mục đi rồi mình trở lại trong cái tu nhớ là không nghĩ trong đầu không nghe nói nhưng không nghĩ trong đầu tu nhớ là tu cái gì tu gì mà thì lướt qua như vậy kiểu này kiểu đã lăn thì bên cao người dính đeo được đã lăn có ăn ba người dính đeo người trong nghĩ nó chuyện ai ra tu sao tu người tu chứ đề một cái một cho nó xong tôi mới qua đề một cái hai tại vì trong cái nghĩ là bắt buộc mình phải qua hết từng đề một đó ngày nay thầy dạy như vậy con biết
bởi vì cái mình phải xét không ba cái đề một này nó chỉ là biết tập thôi chứ nó không gì mình thấy vậy mình biết mình là học như thế nào là mình chỉ được cái đấy cho nó không mất thì giờ của mình.
Yeah.
Còn nếu mà mình đi từng tự thì mình cũng chọn nó cũng tới hợp thôi bởi vì những cái đề mục nó không hợp con thì nó phải có những cái trục trặc
à thầy con thấy là trong bà kinh cái mình xứ cái bà kinh mà thích á cái đoạn đầu cả hai được nó y chang như vậy là thật dùng một cái ví dụ là những người thầy quay điện thoại là người học trò người thầy quay điện thoại quay dài với quay dài quay ngắn với quay ngắn rồi thật dù là tôi luôn như những người thầy trẻ cũng y chang như vậy nhưng tôi là cái tôi thấy người cảm tưởng là bốn cái pháp môn đó phải đi với mình với nhau bốn cái cái đơn một như vậy thì từ mà tu tập về thân hành luyện làm quen với thân hành luyện thì lúc này con tu cũng khá ổn định trong cái bước đi tức là điều khiển được từng động tác nhỏ của bàn chân được cái là cái tốc độ con đi như vậy đến cái bước chậm con thấy là hiện giờ con ở cái bước chậm đó được tới cái lúc mà chậm nhất của con á không còn như lúc trước nữa lúc trước là quá nhanh còn bây giờ đi từ từ chậm thì điều khiển từng lần cấp một được
nhưng mà đừng có chậm quá นเยอะจะทำให้คนเยอะจังหวะถึงจะเกิดจังหวะ
จังหวะเรื่องบางน้องเบื้อน้องเบื้อเยอะมากเยอะมากเยอะจริงจริงจนมาถึงเบื้อน้องเบื้อ
con nghe cái thân của con bước đi nó nhẹ nhàng, nó đẩy 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 đẩy, đẩy. Lên đi xuống, nó đẩy lên đẩy xuống, nó lên xuống, nó làm cái chân hoặc bước đi nó nhẹ nhàng, nó có cái lực. Còn cứ tác ý thì còn tác ý từ thời gian ta nó có cái lực biểu hiện ra.
Mà trong tác ý mà tác ý nhẹ quá, nó cung cấp từ là ra cái lực.
Phải ra lực nhất, sau này
cái mình là lực.
Cái lực.
Nó một cái lực mà lực bó buộc. À, chứ không phải lực cái thơi mà nghe được. Nó không dịu dàng với nó được.
Nó cũng như là một cái người mà chỉ huy lính vậy.
Dạ.
Yeah. Còn nếu mà nhẹ nhàng lính nó không sợ.
Dạ.
Cái tâm của mình nó cũng vậy mà nó dễ, nó huấn luyện nó cũng dễ, mà cái lực nó sợ lắm, chứ nó không sợ đâu.
Yeah.
Mà từ có ý thức thì chúng là hay được, là ý thức nó làm cái lực nó hồi tưởng chuyên nghiệp được.
Có thầy theo cái chỗ này thầy nói tu tập mà đến một lúc nào đó thì cái niềm nhất khi nó sẽ xuất hiện. Thế thầy có phải là đến cái lúc nào mà cái ý của mình và cái thân của mình nó là một thì chuyện đó là bắt đầu có thể có niệm giác chi không?
Không phải
lúc đó không?
Để thầy chỉ cho cái niệm giác chi như con biết. Cái niệm giác chi là Đức Phật nói thân thành niệm, tức là cái niệm thân. Mà cái giác chi nó hiện ra rồi thì cái thân con nó tự động nó hiện ra cái hành động đi đứng của khi mà con ra lệnh bảo chân mặt bước chân trái bước thì tự nó nhịp nhàng nó đi, nó không có bước dài bước ngắn mà nó bước rất đúng, nó đưa chân lên nó không có đưa cái cao cái thấp. Còn hồi đầu mình tu thì mình có cái cao cái thấp, còn cái khi mình nhịp cái khi nó đều đặn và nó nhịp nhàng. Con kể như là con có tự động ở trong thân con, nó có cái lệnh nó làm cho cái nhịp nhàng cái thân của con nó thành cái nhịp của nó, cái nhịp đều đặn lắm. Đó là niệm giác chi, mà nó chưa đều đặn là chưa có giác chi, chưa có niệm giác chi.
Và nó tình trạng mà nếu mà thân với tâm ý mình hợp nhất nhất á thì nó chỉ là cái giai đoạn tỉnh giác cao độ
thôi, tỉnh giác cao độ thôi. Cho nên nó chưa có
niệm giác chi, niệm giác chi sau đó chưa thành niệm giác chi được thì thật
đó là tỉnh giác. Còn cái niệm giác chi là cái thân của mình nó nhịp nhàng, nó theo cái hành động nó rất nhịp nhàng, là cái niệm thân không phải niệm. Cái niệm đó nó hiện ra thì nó là cái giác chi, tức là nó tự động chứ mình không có vận dụng gì được. Thế là mình không có vận dụng cái thân mình nước nữa, mà nó tự động nó niệm, gọi là niệm thân thành niệm. Cái niệm giác chi là cái thân thành niệm, tự nó niệm. Cũng như bây giờ con dùng ý con niệm, nó dùng ý con niệm, con niệm Phật thì đây là cái ý nó niệm.
Dạ.
Chứ không phải là cái thân. Còn bây giờ cái thân nó niệm chứ không phải là ý con niệm nữa, mà chỉ cái ý con nó điều kiện cái thân. Mày niệm vậy là đúng, mày cứ niệm thì nó niệm là gọi là niệm thức. Chứ mình không có cái niệm thân bây giờ đó. Con điều kiện cái nước trên trái nước trên mặt nước, đó là cái niệm của ý, cái quyền lệnh cho cái thân hành.
Yeah.
Nhưng mà cái thân hành nó niệm rồi thì nó là niệm cái kia, thì cái ý này nó không có, nó không có niệm nữa, nó không có niệm nữa, mà cái thân nó tự động nó bước đi. Nhưng mà cái ý nó hoàn toàn nó phải ở trong cái sự điều khiển của nó, mà nó không niệm mà bước sạch là không được à. Thì như vậy là niệm cái kia mà nó ở trong cái sự điều khiển của tất cả
các thứ. Không hiểu thì là tới đó mình thấy thôi, cho còn nói thì không hiểu được.
Có hiểu, bởi vì cái chỗ này nó không phải là nó là
đâu rồi, kinh nghiệm chính mà chính không có thể nói
bởi vì bãi cái năng lực, bãi cái năng lực giác chi này là bãi cái năng lực giải thoát rồi.
Yeah.
Nó không thể thừa được, cái người cũng bị thừa không đó, con hiểu nổi.
Bởi con may mắn có thể nói là không biết thầy chân thành may mắn như thế nào, thì con là may mắn là không hề có một pháp môn nào hết trong đầu óc, trong cái cơ thể trước khi về Đức Phật. Và nói thầy dạy cái gì là con theo cái đó. Và con thấy gần như là toàn bộ ở đây được thầy nâng lên một cách nào đó thôi, cho họ cũng đi thẳng từ trước tôi cho thầy như con đi
Đức Phật. Như vậy thì nó sẽ ở trong những pháp môn khác là họ bị ảnh hưởng, không có quen đó rồi. Thầy thả bỏ mà khó quá. Bây giờ vì khi nó thành thói quen của cái pháp tu rồi, thường thường cái pháp rồi thì bắt đầu nó tạo quả như cô kia tiên đó, cô bị cái pháp mà của thiền sư ma sư đó, thiền sư đó. Cho nên bây giờ
cô sư ma đa cũng là ma sư
là ma sư mà ảo là ảo phát triển cái nó có bị sao cho mày ảo cũng bằng cái tuổi đó. Cái ma sư vậy.
Dạ.
Cho nên cô kia tiên cô bị cái pháp đó, giờ cổ cứ hãy tập tu thôi thì cứ thực hiện. Thật ra nó
cái hướng của Phật dạy.
Nghe cô nói con thấy khổ quá, cô có thấy được những thần cơ thể của cô, trong thân của cô là thấy con ấy. Nhưng như vậy là cô đã đến cái giai đoạn mà quán một cái nhận xứ mà trong đó nói là giống như cái bao hai đầu đình đồ trong người vật và bất tỉnh đó. Mà thấy cái này cô ra, thấy cái này thế kia đó. Cho nên như vậy là cô cao quá rồi, tới nó mất tứ nhận xứ rồi.
Đúng rồi, đó bị rơi vào cái tưởng đó rồi, cái đó là cái tưởng. À, cũng như chú ở thả này, chú ngồi ở đây mà chú tu á, mà cái tâm chú nó giao cảm nó hoài, cũng thấy nó hoài. Còn cô Kim Tiên á, lại nó không giao hoài mà lại nó giao vô tâm rồi. Nó thấy được giao phải hỏi nó thôi, nó để chú vô tâm, còn người thấy nó hoài thôi. Và tất cả những cái này đều là những cái thầy nói chuyện ra. Nó trong khi đó nó hiện ra nó là sự gì lại ma rồi. Nhưng mà mình cứ mình chấp nhận nó, coi chừng là chết với nó quên tới nữa. Nó sạch, bởi vì mình để cái tâm của mình tôn sạch cái pháp. Còn bây giờ nó hiện ra rồi, nó cứ thấy như vậy rồi. Nó làm cho mình mất cái pháp cơ. Nó làm được. Trời ơi, thầy nó phá cái này, nó dữ.
Làm được 20 mấy năm trời, có ai mà may mắn như con nữa không?
Không biết có người nào nữa không? Chứ thầy thấy hầu hết là thầy đi tôn lực, bị dính mắt pháp hết. Vì không có kẹt á. Đó như thầy định tuệ đó, thầy kẹt vào cái pháp xuất hồn.
Yeah.
À, cho nên thầy xuất hồn rồi này kia là đến đây cờ rồi thầy cũng ra hai.
Thầy thành phần pháp xuất hồn của ơ như thứ hàng đệ sĩ học.
Tu được cái tuệ xuất hồn.
Còn như thầy chẳng thành sao cũng may mắn quá vậy.
Chẳng làm thì tu về cái khí công. Khí công mà để trị bệnh á,
dịch
khí. Chỉ có như đó thôi, chứ bỏ cũng tu pháp này không.
May mắn
lỡ chứ, chỉ có khí công thôi. Còn con thì thực tập
nó bị lên nhân điện nó trở ngại, không có nhân điện nó trở ngại. Nhân điện nó không có điện tập cái gì khác ngoài cái nội tâm tâm thôi.
Cho nên thầy chân thành cũng nhờ là chỉ việc tiến có đẩy là hoặc nó hít hai tay để dùng cái lực tiến đó là chỉ là thứ cấp. Nhưng mà có thời gian giờ để thầy cứ dẹp xuống cứ tạo việc dọt tâm thầy cứ làm dễ dọt lắm. Dạ, 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 dạ,
dạ, dạ, dạ, dạ, dạ,
dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ,
dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ,
dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ,
dạ,
dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ. Dạ, điều kiện là chắc chắn là thời gian này đó thôi thì thầy cũng sẽ có được một cái nhà đi cho bằng chứng đó để mà phát hiện được con đường của các pháp của thầy.
Có những hồi như chúng
nó có tiếng nói
mà chú nói nó mới mạnh, nói rồi sẽ có cái bằng cớ bằng chứng có là nhân chứng vật chứng ngôn chứng.
Giờ đồng thời là khi mà như vậy rồi thì người ta mới có nghiệp tu, đúng lúc người ta mới mình gặp khó khăn gì vậy người ta cũng tu được. Dạ, sống như thế nào người ta cũng tu được thôi. Còn bây giờ khó lắm, bản thân mới nghi người ta thấy nó hơi có gì đó thì thành ra cũng chưa biết chắc được. Nhưng mà tôi nghĩ rằng cái sự quyết tâm thì sau này với cái số người mà lậu cội này chắc chắn là họ đã an trú được. Thì cái cảm thấy mà thầy đã hướng dẫn họ đã thấy được rất là tuyệt vời thì chắc không còn. Tôi cứ tuy nhiên thầy phá dữ lắm tổ cũng được cảm thấy rồi đó, tiến rồi đó tổ. Nhưng mà cái hoàn cảnh của cô thì chưa ổn, chứ không phải nữa ổn. Tuy một chút nữa đó, có thể nói là ăn cứu là tiếp tục được thành người rồi, tiếp tục được thành.
Nói chung là các thầy ở đây tôi với thầy người nào qua một quá trình tối thiểu 5 năm, 10 năm trong pháp môn tu, thành ra cái mức tiến của họ nhanh lắm. Còn hồi xưa thì giác thì chưa có gì hết, thì chưa biết không biết bao nhiêu năm. Còn không có thầy rằng gì ạ. Thầy cái hôm đầu năm thứ ba con lên trình thầy pháp thì con có được thầy dạy là trình nào mà con quyết tâm được vào trong bước đi kinh hành thì trình thầy để thầy hướng dẫn con phương pháp để tập mà ăn đủ cho nó đỡ phần mà hao cái năng lượng trong cơ thể, để cho thầy con may mắn là sau khi từng học thầy xong, thầy con về con luyện tập thì được là nhất tâm vào trong bước đi kinh hành. Và ngày đầu tiên, cái thời đầu tiên mà con thấy được mình đã nhất tâm vào trong bước đi được á, thì con cũng chưa tin như vậy được, chưa tin lắm. Và thầy gần hết cả nửa cái thời tu của pháp môn đi kinh hành á, thì con mới nhất tâm được. Nhưng mà bắt đầu từ khi con quay đồng hồ á, thì thấy còn lối chừng 13-14 phút nữa mới hết cái thời gian của cái khóa đó. Để con mới cố gắng coi, để nếu như mình không phải tình cờ mà mình nhấp được, mà đây mình có chú ý mình nhấp được, thì là mình phải từ còn mười mấy phút này biết ra mình cũng chú tâm mình nhấp được cái hơi thở. Nhất tâm được, nhất cái tâm mình được vào trong cái định đó, thì con thực hành con đi, thì con đi thì con nên nhất định từ nhất tâm vào thật và có thể định được. Thì con đi như vậy 30 bước thì con thấy được, là con đi nghĩ cho nó thẳng lúc, là con đi lần thứ hai, rồi lần thứ ba, lần thứ tư, sao như vậy? Sao con thấy vậy? Con làm chú được cái việc chèn nhất tâm này. Con có nghĩ vậy để chèn chờ, để cho nó thuần cái việc nhất tâm này. Tiếp ra cũng 5-3 bữa. Nhưng mà từ hôm kia đến giờ, tức là được hôm kia, chiều hôm kia, rồi tức là khóa buổi chiều, rồi khóa buổi tối, rồi ngày hôm qua và ngày hôm nay, thì nói chung là tất cả các khóa đều con chú động, con viết được cái tâm con vào trong bước đi. Khi cũng có như thầy dạy đó, thỉnh thoảng trong cái thời gian 30 bước có những niệm nó chặt đó, thì ngừng lại luôn, nghiên cứu coi tại sao nó chặt được, rồi mình tìm cách mình khắc phục cái đó. Thì con cũng làm đúng như là thầy dạy, thì con cũng khắc phục được. Thì nói chung là đến như sáng nay, suốt cái thời buổi sáng, thì con chú động nhất là tâm vào trong bất định. Và như vậy là con thấy việc nhất tâm nó phần nào nó coi như ổn định. Rồi con xin thầy để xin thầy cho con cái pháp nào để con có thể an cái tâm vô cho nó có sự an ổn. Cho nên là
bây giờ khi mà con đã biết được rồi, thì cái thời gian nghỉ của tâm của mình thì có cái phần tác ý của nó, ý để được cái tâm của mình, ý cũng như lúc con đã biết đi, thì cái phương pháp tác ý bây giờ mình đã biết phục được rồi, thì mình bỏ cái tác ý về cái biết tâm đó đi, bởi vì nó biết được rồi. Cho nên mình thay vào cái chỗ đó là cái câu thân tập an trú ở trong miệng, mình chỉ nhắc là an trú ở trong cái trú đi, chỉ có thay đổi câu đó thôi. Rồi con tiếp tục con đi, rồi con lại đứng lại, con lại bảo an trú nữa. Giờ cứ như vậy thì một thời gian sẽ thấy an trú. Mà nó đơn giản cho người mà phải nhí phục được, còn nhí phục chưa được đó thì nó không an trú được. Cho nên vì vậy mà khi thay gì cái kia thì con hướng tâm con nhắc bảo nó nhí phục ở trong cái trú đi con. Ở cái tâm ha. Thì bây giờ con lại thấy mình nhí phục được rồi, thì mình thay đổi câu tác ý này thôi. Có cái câu tác ý này thôi, còn cái hơi thở cái bước đi thì vẫn giữ y như đúc như cũ. Nhưng mà chỉ có nó tác ý này, cái gì tác ý bảo nó tiếp tục cái trên cái bước đi của nó. Bây giờ bảo nó an trú ở cái bước đi nó thật có như thay đổi tự nhiên thì con sẽ an trú.
Cho nên là như vậy, cái câu đó là nói thế nào cho nó cứng cách, đó là cho nên nói cái nguyên khi này thì đi nói cái câu nguyên cái câu đó như thế nào để con lặp lại cái câu đó được.
Rồi bây giờ để thầy nói về thật giả như thế này nè. Ví dụ như về nếu cuộc ở trên cái hơi thở của mình thì biết thật giả an tịnh thanh thành, tôi biết cái vô an tịnh thanh thành, tôi biết cái tôi ra. Đó là về cái phần thân của mình. Còn nếu mà về cái phần tâm thì an tịnh tâm thành, tôi biết cái vô an tịnh tâm thành, tôi ra. Và đây rõ ràng là hai câu này cũng thật là giả trong hơi thở vậy. bây giờ mình biết tôi biết được tức là
hành lý
bắt đầu bây giờ thì mình cũng biết là an tịnh thân hành, tôi biết tôi đang đi. Thì do như vậy đó, thì mình chỉ thay đổi cái tư và cái hơi thở thôi. Bởi vì mình biết một cái tư biết đi mà. Mình nhắc nó vậy thì nó. Nhưng mà đây là cái câu của Phật dạy mình chứ không phải là câu của mình. Mình phải tập pháp tức là chọn lựa cái câu này cho nó hợp với mình. Cho nên mình chỉ cần nhắc như thế này. Thật tập là an trú ở trên hơi đó. Ở trên bước đi đi. Thì mình lại bước đi. Rồi bước đi cho chúng bao nhiêu bước đó đó. Mình lại nhắc nó một lần nữa. Thì bắt đầu nó chưa có an tịnh, nó an trú được, nó chưa an tịnh được, nhưng mà cứ nhắc một thời gian nó an trú kìa. Con tu mà con giúp phục định tâm thì cái thời gian con tu thì cũng y như con giúp phục định tâm thì nó cũng an trú được vậy. Nó an trú nó có cảm thấy an ổn.
Cái này khi mà các ý tu đó xong rồi thì mình bắt đầu đi
cũng
như thế. Mình bắt đầu đi thì tâm mình như thế nào?
Cái tâm của mình đừng có tưởng nó an.
Đừng có tưởng nó an.
À, đừng có tưởng an thì gì?
Mà đừng có theo dõi nó đi.
À, không. Mình cứ biết bước đi thôi,
biết cái kia thôi.
Tại vì nếu cứ biết bước đi thôi, đưa vào cái bước đi. Tức là mình biết bước đi, cứ như mình biết tâm mệnh tiên cứ bước đi cho thôi.
Dạ.
Mà mình nhắc thì nhắc an, nhưng mà biết bước đi. Thì từ ở trong cái bước đi đó, nó đã nhất, cái tâm nó nhất của cái bên đó được. Thì cái trạng thái an nó sẽ xuất hiện ra khi mình nhắc.
Dạ.
À, nó phải vậy thôi, chứ không phải là mình làm gì thôi. Đừng có tưởng là tưởng. Bây giờ mình cứ nghĩ tưởng là nó sẽ an ổn, nó chưa an ổn, mình cứ nghĩ tưởng an ổn thì cái tưởng nó
vẫn an ổn.
Mình chỉ nghĩ thôi.
Rồi
chỉ nghĩ bước đi.
Rồi
cứ đi với bước đi nhau, chứ không được đi thôi. Đừng có để cho cái chuyện khác nó xen vô.
Dạ.
Cứ giữ như mình nhất tâm vậy. Nhất tâm là cái bước đi.
Mà người nhất tâm là bước đi. Thì dựng câu tác ý trước cái đi.
Thì
trong khi đi là nhất tâm là bước đi.
Còn cái đó tự nó tự xuất hiện rồi.
Cứ đủ ba bước đó, đứng lại tác ý lại.
Vậy. Con hiểu rồi chưa?
Dạ.
Rồi bắt đầu cái câu tập này là tùy theo con chọn lựa cái câu tập khác.
Dạ.
Làm sao nó cho phù hợp với con. Mà hãy nó phù hợp, nó đúng với đặc tướng mình thì nó mau ăn đó.
Dạ.
Còn nếu nó chậm thì nó lâu.
Dạ.
À, bây giờ ví dụ như con nói cái thân tâm phải tham chú ở trên dưới đi. Con nhắc nó vậy, rồi con cứ đi. Con đi cũng như bước đi thôi. Chứ con đừng có nghĩ là nó ăn như cái này, nó ăn như cái khác. Đừng có nghĩ cái điều đó.
Dạ.
Nghĩ đó là bị tưởng.
Dạ.
À, cứ chỉ biết bước đi thôi. À, mình cứ nghĩ một cái tâm của mình, cứ đi như cái lúc mình nghĩ một tâm mình, cứ đi thôi. Biết cho rõ ràng, đừng có lờ mờ. Đừng có quên, cứ biết đi, cứ biết đi thôi. Cứ biết đi như cái kết quả của đầu tiên là biết một tâm thôi. Nhưng mà cái câu tác ý là khác, cái ông đại là câu tác ý như hồi đầu.
Dạ.
Rồi bắt đầu nó sẽ ai chịu không chịu.
Dạ.
À, tủ rồi. Thì đó nó sẽ tương mã cái thân lắm, tương cái thân.
Chứ đúng ai? Khi mình chưa phân nhất được cái tâm vào cái tư á, thấy sao mà khó quá. Để chừng nhất được cái tâm vào cái tư, sao nó thấy bình thường quá.
Rồi bây giờ con đừng biết cái an nữa, nó lại an trú nữa thì con thấy thầy. Thật ra thầy,
tại vì nó cũng chưa cứ chết, cũng đứng cắt mê lắm thầy.
Đó thì bây giờ con cứ cần nhất cho được cái tâm mình trên đó, nhưng mà cái câu tác ý lại là tác an trú. Trời ơi, như thôi, để nó tương tới thì ngay đúng rồi, đã bắt đầu phải sử dụng cái năng
lượng. Mê cái quả, người chồng bên mà đi tập dành cho thân nhận nghiệm á. Sao con, sao con được thầy chí dành cho em mà con trên thầy chí rõ bằng cách mà gia đình như thế nào á. Bây giờ là con gia đình ngon lành lắm.
À, giờ là
đổi thân nhận ngon lành lắm thầy. Con nghĩ là chắc là để xin mít mà con như vậy là con thuộc về tối hậu của con đó.
Đúng rồi. Của mình từ cái hành động
đó, nó nghe thì có việc đó lắm. Dạ. Cái âm giọng mà con ra lệnh á, lúc đầu con chọn cái âm giọng nào cho chúng. Cho chúng thích làm thế nào. Tại nhiều khi mình hát, nhiều khi mình nói được nhỏ nhỏ, nhiều khi nghe sao con nghĩ. Con tự nhiên con nói ra thế. Thì con nghe thật của cái này giống như là mình đứng trước một cái đám mà chừng 2, 3, 4, 50 người mà tập thể dục với mình vậy đó, mình điều khiển cái nhóm đó vậy đó. Còn những cái thằng ấy con đó cái bước nhóm lắc lên dỡ chân lên
à, tập thể dục
đưa chân tới
ừ, chính là vậy đó. Đúng rồi,
thằng ấy con đưa nó chơi lình như vậy á. Mà đến độ con mong mơ con ra cũng ra được luôn.
Mà con thấy rồi, con ra được, con thấy cái hành động.
Mà con thấy lúc đầu á,
thôi, mình mà không mở tâm miệng á thì lỗ tai mình nó để sống đó. Mà uống lắm trong cái thảo căn của mình, mắt ta mũi miệng thân ý, mà bây giờ mình chỉ với lời mà để cấm lỗ tai, để cấm lỗ miệng là hai cái cấm. Thành ra con nói được bằng miệng, nghe lỗ tai, tiếp bằng ý, hát bằng ý, như vậy đó. Cùng một lúc bốn năm cái nó vô một lần,
đi phục lắm.
Dạ, bốn năm cái vô một lần, nó tự đoán đi không thấy quá. Hết bị điều đặn, nó dễ dàng, có miếng nhà nhà nó thích.
Chịu rồi
mình đối gia đình con rất là ngon lành, khỏe lắm. Cho tôi
chị nghe
đúng hả? Là mình để cái lệnh càng dỡ chân lên như vậy rồi, mà mình tốt yên như vậy, đúng như vậy rồi, mình mới ra liền cái lệnh giết. Mình giết cái lệnh giết rồi, mình mới mình hành động. Và nói xong đây, mình nắm nó lên, dỡ chân lên, đừng thôi. Để giúp thương, hào thương. Đó, để con làm như vậy, lình nó minh bạch, làm nó minh bạch, thành nó rõ ràng, nó kêu rằng phải giờ mà con biết được cái này thay đổi con lâu rồi chứ con phải mới
rồi đấy.
Nhưng mà không có để, con cứ nghĩ là làm sao để tính liên tục như thế này. Thì là khi có cái ý như vậy, thằng nó làm được tập 6 và tháng thôi, không có thể. Nhưng mà cũng như vậy, mình học kỹ hơn.
Đúng rồi, bài tập thì giờ cho mình rút cái kinh nghiệm
ra. Sau này lúc đầu nếu thầy giải quyết như vậy chắc con làm không được. Đó. Nhưng mà lúc đầu thầy bảo sao thầy, thấy con làm sao thầy, được rồi thầy cứ thầy nhắm ra chút nữa, rõ ra chút nữa. Từ đến như hôm kia, rồi con nó thầy má lại, chỉ dẫn cái nghề chó. Nhưng mà cái con này căn nhà cũng chưa hẳn đâu, chưa tổng vẹn nó phải tổng được.
Còn đó để cho nó đạt được cái đích mà nó định tĩnh ở trên cái tâm hành của nó, để mà nó có thiện cái bảy lực kia.
Còn như là bốn cái pháp môn thầy dạy thì cái bây giờ con còn trở ngại nhất là về cái định niệm hơi thở. Con định niệm hơi thở con vẫn chưa có trú cái tâm mình vào được trong hơi thở. Lý do là tại vì một thời gian 3-4 tháng mà con phải đi ấy. Đó. Cái đi và cái ngồi, hai cái thực hành nó khác nhau. Cho nên khi bây giờ con ngồi xuống để mà thu giáp tâm vào cái hơi thở thì con mới bắt đầu tập cái hơi thở thôi. Vậy con may sao mà con mượn được cái quyển mà Tương Ưng Ba về đó thầy. Con có một cái bài kinh mà con không ngờ được, chắc con nói thầy cũng ngờ được đó. Đó là bài kinh Ngài Cán Múa của người thời đá, Cán Múa của người thời đá. Trong đó có bài thì Phật nói cái cán búa của người thầy đá, nó đến một lúc nào đó nó hằng cái dấu tay lên những cán búa. Nhưng mà người thầy đá không thể nói hôm nay tôi phải bao mòn cái cán búa tới như nào đây, hay hôm nay tôi phải bao mòn cán búa tới. Nó bị thời gian sau thì mới cái hiện đã cái hiện được nó đây. Và cái tinh tấn nó cũng vậy, đó là tinh tấn như vậy. Nó tới một lúc nào đó thì cái năng lực của cái pháp môn mình tu nó tự động nó tới. Mình có thể ấn định nó là hôm nay tôi phải tới như vậy, hôm nay tôi phải tới như vậy, không tự ấn định.
Con đọc được cái bài kinh đó, nó giúp cho con cái niềm tin nữa.
Con đọc được bài kinh đó mừng lắm thầy. Hoàng, con nói hoàng vậy là đúng là thật hướng dẫn mình rồi.
Nói chung là trang bị cho mình những cái điều tu tập rất là rõ.
Nó từng bước cái này cái kia nó giống như là những cái răng cưa nó xếp chặt, nó ăn khớp thôi nè.
Cái cấu rất là khớp, mình thấy cái cấu khớp mình vô đầu mình tu để mà không có ra gì. Bởi vì khi mình thầy nghĩ là cái con đừng có đọc kinh khác mà cứ đọc kinh nguyên thủy của Phật đi, mà những cái gì thầy dạy lần lượt cái con sẽ rõ ra.
Nhưng mà con có đọc hết qua từ bộ kinh này, đọc qua từ bộ kinh này, Tiết bộ thì con đọc một vài bài thôi chẳng nhiều.
Tiết bộ thì nào?
Thì giống như là tiêu sư của các vị vậy thôi. Rồi bây giờ về đó con được cái bộ tiêu linh đó. Thì con thấy cái con theo cái này đó, cái bộ tiêu linh nó giống như là cái bộ căn bản vậy đó.
Coi như là nó cái bộ từ bộ với bộ trung bộ á, thì nó là những cái bài kinh nó dài, cái bộ từ bộ là bài kinh dài, nó bộ trung bộ về kinh vừa, và tăng chi với tương ân là những cái bộ kinh tốt được đầy đủ ý nghĩa để nó thêm cho những cái bài kinh ở trong cái từ bộ với trung bộ thôi.
Nó tóm được đó hả?
Nó tóm được, nó làm xác định rõ được cái hành động tu và nó tốt được rồi.
Nói chung là nếu mà đúng có thể nó là tóm được ha. Tại vì cái từ ở trong trường bộ với trung bộ con, tại con đọc hết cho nên không có nắm vững, còn trong bộ tương ứng những cái từ giải nắm vững rõ lắm. Ví dụ giải thích cái chết là sao, cò là sao, hành là sao, thức là sao, cái nào là thức, cái nào, nói chung là những cái vấn đề liên quan tới những từ của trong kinh thì trong tương ứng á nó rất là tóm được. Cho nên mình nắm được cái cốt yếu của nó liền dễ.
Dạ,
nắm được cốt yếu nó liền.
Còn cái tương bộ với tương bộ thì cái bài kinh nó dài.
Dài.
Thành ra mình khó lắm.
Dạ.
Nên là còn ở trong tăng chương cho nên nó cô đọng lại.
Dạ.
Mà cô đọng lại mà nếu mình không có tu hành thì cũng không hiểu.
Dạ.
Chứ không phải nói nó cô đọng lại, có tu hành rồi tụi con mới nhận ra được cái số mà nó là khu đạo đó. Bởi vì thầy nói vô đây cứ tu đi được lần được rồi mà tự nó sáng ra nó sẽ thấy.
Dạ.
Nó thấy những cái điều mà Phật dạy.
Tu mà không có đọc sách thì
coi như là nó cái nếu mà nó gặp những cái khó khăn thì cái niềm tin mình mất. Nó gặp khó mình thấy là nó tiến bộ, còn mình đọc nghiên cứu kinh văn nên mình thấy cái chỗ này mình xác định là mình phải tu cái chỗ này là mình biết.
Dạ.
Thầy sợ nhất là tu có niềm tin.
Yeah.
Cho nên thầy dạy làm sao mà mấy con nhiếp phục được tâm, an trú được tâm. Đầu tiên thì dạy mấy con tâm trong chính kiến, chính tư duy, chính ngữ để cho con mấy con trả được cái tâm, dùng cái tư kiến của mình để trả cái tâm.
Yeah.
Sau đó thì thầy nhiếp phục được tâm và an trú được tâm để trả những cảm thọ, tức là những áp trên thân và tâm mấy con.
Yeah.
Rồi bắt đầu bây giờ mới đưa dần mấy con đi tới được những cái mà mấy con có những kết quả, mấy con mới niềm tin. Yeah. Từ đó nó mới cái năng lực của mấy con nó mới xuất hiện đủ, chứ không phải là muốn năng lực xuất hiện mà được.
Nhưng mà con mà nhét cái tâm được vào trong hơi thở là con như một cái bộ
chứ không phải là
thầy nhá.
Bởi vì thầy nói nhét một đường tăng đó là bước qua cái giai đoạn tỉnh thức được rồi.
Yeah.
Còn cái đầu tiên đó là con dùng cái tư kiến con mà tư duy quán xuyến nó gì vô đầu á. Mà cái tư kiến con mà tư duy được đúng thì nó giải bài được cái tâm của con. Thì đây là mới cái chỗ mà tư kiến thôi.
Yeah.
Chứ chưa có tỉnh thức đâu.
Yeah.
Bước sang qua tỉnh thức là nhiếp phục được tâm, người an trú được tâm là cái giai đoạn tỉnh thức để mà chuẩn bị cho giai đoạn điện tình.
Yeah.
Đi nhiều cái giai đoạn.
Như thế này là thầy làm ơn cho chỉ cho con cái cách mà nhiếp tâm vào hơi thở theo cái lỗi của thầy là những kinh nghiệm của những người khác được không?
À, có thể là
sao? Con theo cái cách của con nhiều khi nó mắc mướn thế nào đó mà con
nhớ vô dạ,
không được. Được.
Nhớ vô là đợi. Nhớ đi con tu cách nào đâu mà con nhớ vô không được. Nhớ vô là đợi con như vậy. Con đã ý ra rồi, con ý vô thở ra hả?
Dạ, con con phát ý xong á là con để tâm con vào trong hơi thở, để con tâm bám vào hơi thở và thả tụ điểm mình nhân tâm. Sau đó là sau đầu con được dạy đó thì con ngồi như vậy, con dừng cho hơi thở. Mà lúc đầu thì con để nó hơi thở bình thường vô ra, nhưng sau đó thì lần lần là con tại mỗi lần mà năm hơi thở là mình phải tác ý
rồi,
cho nên cái khoảng mà tác ý nó bắt buộc mình phải nín thở. Mình nín thở thì như vậy khi mình tiếp tục thở lại thì hơi thở nó lại dài hơn, lại là dài bước đầu trẻ nó chậm hơn. Thành ra lần lần con đi vào cái hơi thở dài.
À như vậy là mà con thấy con nhiếp phục cái tâm nó không được.
Nhiếp phục không được là con tình thay lấy này là tâm mình vẫn bám hơi thở nhưng mà ý mình rất là loạn, nó cứ lung tung cái vấn đề nào vẫn được chưa
nhiếp được. như là mình tu hành rất kỹ đó
thôi. Chưa có chuyên rộng về một cái điểm mà hơi thở thôi. Có đôi lúc rất là ít gần cuối khóa tu á, có chừng 2 phút hoặc 1 phút gì đó thôi. Thì lúc đó dường như là con biết được duy nhất là cái tụ điểm, biết được chừng đó thôi, chứ còn không thấy rõ cái hơi thở có ra. Rồi mới sáng hôm nay, thời khuya với thời sáng á, thì con mới dần dần con mới nhận được là có cái hơi thở nhẹ đi qua cái nhân trung, mới chừng đó thôi. Nhưng mà chưa có nhắc được
thì được. Bây giờ thầy dạy con một chút. Bởi vì con thấy cái cấp thức mà tập về cái pháp thân thân niệm là cái gì?
Dạ.
Mà tiền lệnh đâu thì cái hành động theo đó chứ gì đó. Rõ đầu bây giờ nếu biết phục mấy cái hơi thở này tùy theo cái đặc tướng của mọi người thì nó biết phục được á. Mà trong khi hết thở, năm hơi thở là biết là nó biết phục được, nó không có cái vọng tưởng, cái niệm vọng không có loạn tưởng đó thì thôi. Mà nếu mà cái người đó không có loạn tưởng thì cái tu cách đó nó không có hợp, nó không có hợp với cái đặc tính đó đâu. Và cho nên mình thay đổi liền. Bây giờ có gì có gì thì dạy cho một cái cô thực sự đâu mà hải tâm mà cô cũng trình bày cái hơi thở cũng cái khó khăn vậy đó. Nhưng được nó bây giờ làm như thế này thôi, mình cũng phát ý đầu tiên rồi cho tâm mình bám với hơi thở, mình cũng phải nhìn cái chỗ mũi đàng hoàng để cho mình có tập trung với đó là. À, bắt đầu bây giờ mình ra lệnh từng hơi thở đi, mình tu từng hơi thở đi. Hơi thở vô thì phải ra lệnh hơi thở vô, hơi thở ra phải ra lệnh hơi thở vô, hơi thở ra phải ra lệnh như thế nào. Bây giờ mình nhắc nó rồi, phát ý nó có câu dài rồi, bắt đầu mình hít thì mình theo đó mình hít vô, thở thì bắt đầu mình thở ra. Thở hít vô thì phải thở thở ra thì phát ý rồi mới thở ra, mà không phải hít, nhưng mà phát ý trước rồi tới đó nó thở ra, nó cũng liên tục như là mình tập cái phát thân hành niệm vậy. Thì làm sao mà cho hít thở nó như vậy đó, thì mình cứ hít thở như vậy đúng. Ví dụ như mình nó hít cái mình hít vô thở để một hít thở hai hít thở ba, nó bằng tâm mình một chút xíu, nhưng mà sau này á thì nó sẽ dễ dàng lắm thì mới còn được, bởi vì nó chưa quen thôi. Cho nên mình phải tập từng hơi thở, cứ bắt ăn như hít thì mình ra mình cho liền hít thở ra liền thở, thì bắt đầu con về con đọc ra cái khả năng của con với cái sức của con đừng quá nhiều. Rồi bắt đầu đó chứ, rồi bắt đầu con cải nghĩ rồi con đọc nữa đi, rồi con sẽ thấy cái lĩnh của con ở đâu hơi thở đó, nó không có loạn tưởng, không được cái gì đâu, nó không vô đâu, tức là con chỉ biết phục được. Sau đó rồi con sẽ bỏ cái lĩnh mà ít thở thở rồi con ta ý một lần thôi, cho bắt đầu nó làm cái ý mình làm tức là con biết được lần đầu tập đi rồi chương trình đó rồi. Rồi nó sẽ cứ phải lệnh không? Bắt đầu bây giờ cứ lệnh đâu thì phải làm đó. Hít, hít vô, thở, thở ra, hít, thở, thở ra, hít. Bây giờ cứ lệnh đâu, cứ làm được kỹ thôi. Dạ, có
gì đó. Đến đây bị gián đoạn, mới có khách từ Hà Nội vào liên quan tới vấn đề in ấn bộ sách Đường Về Sư Phật của Thầy. Hôm nay là ngày 20 tháng 7 năm 2003.
Kính thưa Thầy, con xin Thầy mấy chục phút để kính xin Thầy và xét lại dùng cho con những cái cách thức mà con tu tập, những pháp môn mà Thầy dạy cho con, coi là nó được hoàn toàn theo ý Thầy dạy chưa. Với xin Thầy bổ khuyết dùng cho con một cái cần thiết. Sau khi mà con tìm với Thầy, con thưa với Thầy rằng con đã nhất được cái tâm vào trong cái bước đi tinh hành, thì nhờ cái phương pháp mà Thầy chỉ dạy đó, là đi từng 20 bước, 30 bước, làm sao trong khoảng thời gian đó mình tu cái đi tinh hành cho có chất lượng từng bước một. Rồi sau khi mình tìm với Thầy là con nhất, con nói là con nhất được cái tâm vào trong bước đi, thì Thầy có dạy con về cách để an trú cái tâm cho được trong khi đi tinh hành. Thì cái trạng thái an trú đó không biết nó như thế nào, nhưng mà sau một thời gian tập luyện thì con thấy chưa có cái chuyển biến rõ ràng. Rồi vì những cái pháp môn khác cái đường nhất định niệm hay thật hay là thân nhân niệm, thì từ trước con vẫn theo cách thức lúc mà khởi đầu á, và cứ đi cho nhiều, à, cái tập cho nhiều, cho dài, cho đúng giờ, cho đủ dài. À, nhưng mà sau khi mình nhất được cái tâm, theo con nghĩ là nhất được cái tâm và không bước đi mà con trình thầy á, thì con thấy là nên trở lại thiền thức mà thầy dạy ngay từ đầu đầu á, mà có thể nói con, có thể nói là con rất là vô ý hay là không đánh giá đúng mức được cái pháp mà thầy dạy, cách thức mà thầy dạy con tu, đó là làm sao tu từng hơi thở một, từng bước một cho nó có chất lượng. Cái điểm thầy nhấn mạnh là tu phải có chất lượng, nhưng mà cái điểm từng hơi thở một thầy dạy, nếu như mình tu 50 thở mà nhất tâm không được thì ba hơi thở nhất tâm không được thì một hơi thở. Nhưng mà lúc đó thì con đánh giá là cái cách thức mà tu từng hơi thở đó dường như là nó quá thô sơ, nó quá đơn giản, à, cho nên không áp dụng, là muốn áp dụng cho nhiều, áp dụng cho dài, đi hết thì muốn đi cho nhiều, kéo thì cho dài. Nên sau khi mà cái kinh nghiệm về việc mà nhất tâm là bước đi ấy, thì con thấy con trở lại ngay khi 30 bước, con thấy trong cái 30 bước mình không có hoàn toàn nhất tâm được trọn vẹn từ 30 bước này qua 30 bước kia. Rồi con đọc lại cái bài kinh Nhập Tức Xuất Tức thứ hai, trong đó có câu Phật dạy là nhập tức xuất tức niệm không thể có đối với kẻ thất niệm. Thành ra con thấy nếu như con không có an trú được cái tâm vào trong khi đi kinh hành thì như vậy chắc chắn là con chưa có được cái mà tỉnh giác trong khi đi, chưa có được cái đó, tức là thất niệm hoàn toàn. Mình đang đạt được cái mà thầy dạy cho mình, mà cái mà mình muốn tập, muốn có được, mình chưa có được. Cho nên con trở về cái cách thức tu đó, tu từng bước một, từng hơi thở một, có áp dụng cho tất cả các pháp môn mà thầy dạy cho con, từ đi kinh hành qua định niệm hơi thở cho đến tập làm quen với thân hành niệm, tất cả con đều áp dụng cái kỹ thuật mà từng bước một, từng hơi thở một. Rồi mới nhận ra rằng là ở cái trình độ của mình áp dụng cái kỹ thuật đó nó có một kết quả rất là vi diệu, và nó hoàn toàn nó thay đổi cái nhận thức của mình, nó hoàn toàn nó coi như nó kiểm soát được cái những cái bước tiến của mình trong từng cái pháp môn mà mình tu tập. Cho nên con rất là thích thú có áp dụng cái đó triệt để, áp dụng kỹ thuật từng hơi thở, từng bước.